Nghe lúa. Từ khi biết cầm muỗng tự ăn đã được người lớn dạy cách đối xử với hộp cơm, phải múc cơm cho gọn, phải lượm ăn bằng hết những hộp cơm rơi ra trên bàn và phải vét sạch chén cơm. Đến khi biết cầm đũa thì phải và cơm cho gọn, phải biết không để cơm rơi vãi và vẫn là điệp khúc vét cho sạch chén cơm. Đến khi biết nấu ăn thì phải biết lường bụng cả nhà, không xúc gạo quá nhiều để cơm thừa, rồi thiêu, rồi thối, và phải biết vần nồi sao cho cơm ở đấy không cháy, không về. Biết bao nhiêu bài học về gạo và cơm, chúng đã được nâng lên thành văn hóa ứng xử, văn hóa của người tri ân lúa nước, và cao hơn là văn hóa sống, văn hóa của người làng quê. Lớn lên biết ra đồng làm đất, ủ giống, dặm lúa, bón phân, gặt hái. Biết cây lúa có nhịp điệu ứng với cuộc đời của người đàn bà. Chào đời, ấu thơ, dậy thì, hiến dân, tàn lụi. Biết lúa nghẹn khi nắng khô, biết lúa cười khi mưa xuống, biết lúa vui khi trăng thanh, và biết lúa hát khi bông oằn, hạt mẩy. Chén cơm vì vậy mà nặng hơn, đầm hơn khi giáp hạt hay khi mùa mới. Không gì thiết thân hơn cây lúa, vì vậy mà không gì quan trọng và thiêng liêng bằng. Đã từng đi rất xa để thấy nhớ cây lúa hơn mọi thứ cây từng có trong vườn nhà. Đã từng thán phục những thứ cây vạm vỡ và no ấm xứ người, nhưng thâm tâm vẫn cãi lại. Lúa vẫn đẹp hơn, khi xanh cũng như khi vàng, không gì có thể sánh nổi. Thế nhưng, con người vẫn có xu hướng sùng bái những loại cây cao niên chung quanh mình. Đạp lên một bụi lúa rầy, không sót, lỡ đi một khoảnh mạ xấu, không đau, và mấy ai bỏ công ra để nghe lúa tâm tình, than thở. Thế nhưng một gốc cây ăn trái trong vườn thì lại khiến người ta thuộc lai lịch và cuộc sống của nó như đứa con của mình. Có thể nhớ cây vú sữa này trồng từ năm nào, có thể kể cây xoài này mua từ dưới ghe bán cây con dạo hay ươm từ hộp xoài xin của nhà ai đó. Có thể nhớ cây dừa xiêm này cho lứa trái đầu từ năm nào và vị ngọt của nước dừa có thể sánh với dừa của nhà hàng xóm không? Cũng tự nhiên thôi, cây thì ít mà trái của chúng lại nhiều vẻ, nhiều vị, khiến cho cuộc sống phong phú, đủ đầy hơn lên. Cây lúa lại bạc ngàn, giống hệt nhau và cơm bữa nào chả có, dù không có cơm trong vài bữa thì đã thấy cuộc sống đen kịch đi rồi. Thời bình, tưởng lúa cứ thế bình an, không sóng gió, không long đong, không bị đe dọa tàn phá nữa. Tưởng nhà nông cứ thế mà cần cù, hai vụ, rồi ba vụ, năm tấn, rồi sáu bảy tấn. Cây lúa và nhà nông như vợ với chồng. Cứ thế mặn nồng, sinh sôi, sung túc, nhưng không ai phụ ai mà nhà nông chán lúa. Nhà nông phụ bạc lúa để vui duyên với những thứ khác sinh lợi nhiều hơn. Những cánh đồng vụn ra, cây mía chen vào, cây vườn tiến ra. Gặp nhau người ta toàn bàn chuyện cây gì, con gì, chứ lúa thì giống như vợ cả, già nua, cũ mềm, chán ngắt. Và bỗng dưng, những vùng lúa trù mật như bị ba la, hết thời, mất tâm. Những khu nhà đường bệ, những cao ốc chọc trời, những căn phố dằn dặc và những sân gôn. Nhà nông không thèm đến cây lúa. Người thành phố muốn tìm lại những cánh đồng thì cứ thấy hiện ra hai bên cửa xe khung cảnh nhàm chán, được gọi là hình ảnh của công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Có một con đường gọi là cao tốc đang nứt tiếng cả nước về mọi mặt. Ô tô bon bon trên ngọn cây tính về độ cao của cầu vườn. Dĩ nhiên, lũ lúa phải chịu cảnh lè tè bên dưới tầm nhìn. Ánh sáng cao áp rã rượi suốt đêm, âm thanh rung chuyển suốt ngày. Người ta cho rằng đó là quy luật để đến với tốc độ, tiện ích và văn minh. Cây lúa đâu có biết điều đó. Đời lúa chỉ có trăm ngày, từ chào đời, ấu thơ, dậy thì, dâng hiến và tàn lụi. Vỏn vẹn chỉ có trăm ngày. Chào đời trong âm thanh cuồng nộ, lớn lên trong ánh sáng triền miên công nghiệp. Lúa nghẹn lúa nín mà mấy ai hay. Nhà nông chỉ biết lúa không cho bông, và nếu lúa cho thì không có hạt mẩy, cũng không có bông oằn. Rồi sẽ có lúc một đứa bé không có cơm để xúc, không có hộp cơm nào rơi ra để nó lượm lên ăn, và sẽ không cảm giác được hít thật sâu một chén cơm mùa mới để mùi thơm ấy theo nó suốt cả cuộc đời. Sẽ có hàng tỷ người thiếu đói, con người biết trước cả, con người biết mà vẫn thản nhiên cho đó là cái giá mà con người phải trả. Nhà nông biết ít hơn do lầm lụi với đất đai. Nhà nông đang thưa dần vì con cái nhà nông thích lên thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những nhà nông chung thủy ngơ ngác, sao lúa bên đường cao tốc không sai, không chín, không oằn. Chỉ có cây lúa mới biết vì sao như vậy. Cây nào mà chẳng có tâm tư. Có điều người ta không ngờ, có lúc lúa cũng phải khóc. Duy tiếng khóc ấy ra sao thì chắc có trời mới biết. Tâm có bảo. Một năm kỳ lạ, nhất là những tháng cuối năm, muốn đi thể dục sáng cũng không được. Nước triều của sông Sài Gòn từ miệng cống ọc lên, lát sau đã thấy lên láng mặt đường, công viên, phố xá. Nước hai lần đến hẹn lại lên sáng và chiều tối, người dân hồn nhiên gọi là nước thăm. Nhìn dân chúng ở tầng một các chung cư gò lưng tát nước, mới thấy biến đổi khí hậu đã sợ trúng gáy dân chúng rồi. Nước sông ô nhiễm trộn cùng với nước cống, người già và trẻ nhỏ bệnh tật liên miên. Đó là một cú nữa của triều cường, mỗi năm một chút, ấn đám dân đen xuống gần với đáy khổ hơn. Mưa một cách thống thiết như thể trừng phạt. Mưa từ xế chiều hôm trước, mưa dẫn đến sáng sớm hôm sau. Chưa khô những vũng nước mưa trên mặt đường lồi lõm trách nhiệm của các ngài công chính, thì nước triều đã nhập vào, không còn là nước thăm nữa, mà là nước vây. Có gì mà đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa, như vậy? Ngọn đòn của biến đổi khí hậu hay trời đang thịnh nộ, đang hờn? Ngồi xuống một cái quán cốc để qua bữa sáng, đi ăn cũng là cách giúp cho người lấm láp vỉa hè kiếm được miếng ăn. Ăn gì mỗi sáng? Đó là câu đầu ngày của những đôi vợ chồng thông dong với thời gian và tuổi tác. Ăn gì cũng được, nhưng cúi xuống là đã nhớ sinh viên. Ăn gì cũng nhớ sinh viên. Sao lại là sinh viên, chứ không phải người khuân vác, người ăn xin hay người buôn gánh bán bưng? Là vì sinh viên là những trí thức, sẽ là rường cột của quốc gia. Lứa tuổi của họ cần ăn để học và cần học để hữu ích. Mỗi ngày, một sinh viên cần bao nhiêu tiền cho khoản ăn uống? Một gói mì tôm, vị chi đã 5.000, bữa trưa khoảng 15.000, buổi chiều cũng chừng đó nữa. Mỗi tháng đã mất nửa số tiền mà ba mẹ ở quê gửi cho. Một gia đình nông dân nếu chỉ có một người con đi học đại học thôi, làm sao xoay nổi mỗi tháng khoảng 2 triệu đồng cho con ăn học ở Sài Gòn hay Hà Nội? Thử đứng trong bãi xe của một trường đại học sẽ thấy các cô tú cậu cử ngày nay nhỏ thó một cách thảm thương. Bé nhỏ còn hơn thời bao cấp thiếu ăn thiếu thuốc. Vì sao? Áp lực học hành nặng nhọc hơn, cuộc đời sóng gió hơn và buồn phiền nhiều hơn. Nhớ một truyện ngắn của thiên tài Jacob, những sinh viên y khoa đã đưa một bạn học gầy gò ra làm giáo cụ trực quan về cơ thể học. Mùa đông nước Nga giá buốt, bị các bạn đếm be sườn mỗi ngày nên người sinh viên ấy đã chết vì bệnh viêm phổi. Nhớ, liên tưởng và điều đó lý giải vì sao sáng nào cũng nhớ sinh viên khi cúi xuống bữa ăn đầu ngày của mình. Mỗi tuần, người thu rác lau dọn cầu thang chung cư một lần. Tiền dân đóng hàng tháng cho hai việc gom rác và lau chùi ấy. Người của công ty vệ sinh chỉ có nhiệm vụ với đường xá và công viên mà thôi. Thế nhưng giữa tuần là cầu thang đã đầy rác. Rác do chuột vọc từ những túi rác để hở. Rác do người đi lại quen tay một cách thản nhiên. Rác do những cô cậu ở xa tới dùng hốc cầu thang đêm khuya làm nơi tình tự và ăn vặt. Rác có từ mọi phía, mọi cách, do con người bệ rạc đi. Nhìn rác, biết xã hội đó còn thói tật hoang dã hay đã bước ra ánh sáng. Nhìn cách hành xử với rác, biết xã hội đó đang lạc quan hay u ám, bất cần. Tổ dân phố phóng loa gọi họp oan oan, mà nếu liên can đến giải tỏa đền bù, thì dân mới chịu đến dự. Chi bộ họp để nghe đọc những tờ thông tin mỗi tháng một lần như nhau cho đảng viên đô thị lẫn đảng viên miền núi. Cũ mềm, vô tác dụng mà người ta vẫn kiên nhẫn ngồi nghe. Giỏi thật. Không thấy các vị bàn gì vệ sinh khu nhà hay đường phố. Họp đều, ngồi nghe, nói góp qua loa, rồi rủ nhau ra quán bàn chuyện đại sự bằng đủ thứ giọng. Gương mẫu treo cờ, có người treo thêm cả đảng kỳ nhân ngày quốc khánh. Còn thì các vị về hưu, không thấy động đậy gì, âm thầm chia nhóm mà chơi, những người chửi bới và không chửi bới, thế thôi. Chung cư đông đúc, tuần nào cũng có đám ma. Những tháng gần đây, đám ma còn có kèn đồng suốt đêm với dàn loa cỡ đại. Hết ca cổ đến ca tân, khi có nhà sư đến tụng kinh cũng để loa cùng tần suất ấy. Ai đó bất bình gọi điện, công an hứa dẹp, mãi không thấy đến. Con người đi từ không nhận phúng điếu của ngày xưa, đến giai đoạn có thùng nhận phong bì, giờ lại thêm món ca hát có loa phóng thanh, bất an thường trực. Ai đứng chia buồn cũng phải cân nhắc. Có nên không? Có cần không? Có chấp nhận được không kiểu tang chế phô phang như vậy không? Bắt đầu có người tự tử. Một người đàn ông chưa đến 70 hay đi thể dục cùng với vợ. Một bữa nước dâng, ngập đường, ngập nhà, ông níu tay vợ. Bà đi với tôi. Vợ linh cảm trì lại, chạy lẻo đẻo theo sau. Chỉ cần ra khỏi đoạn ngập là mép sông Sài Gòn rồi. Ông lao ra, nước cuốn nhanh về hướng cầu Bình Triệu. Bà la ơi ới, không ai ra cứu. Bà giang tay chặn một người thanh niên đi xe máy trên đường. Ông nhà được cứu nhưng đã nghẹt thở, nằm bệnh viện thoi thóp được thêm mấy bữa. Lần tự tử mới đây là một người đàn ông trẻ hơn, nhảy lầu. May mà kẹt lại ở mái tôn tầng 1, không chết. Năm trước và những năm trước nữa, cầu Kinh và cầu Bình Triệu hay có những vụ tự tử vì tình. Năm nay, chuyện đó đã áp sát chung cư, tại chỗ. Không cần đọc báo cũng nghe và thấy tận mắt, nhưng dứt khoát không phải vì tình. Đêm, nước tiếp tục bó gối dân cư. Nghe vọng từ đường chính vào tiếng xe máy đi bão. Cái đêm có hàng 500 xe bị tóm ở bên kia cầu Kinh ấy. Bán đảo Thanh Đa như có chiến tranh. Đêm ấy không có thay người, nhưng những đêm nhỏ lẻ khác, ai đếm được. Đã bao nhiêu cô cậu tan xương vì bão. Nhớ một buổi sáng đi mua bánh mì ngoài đường chính, thấy máu loang khô mặt đường như quét sơn. Một chiếc dép nữ sót lại, chiếc dép lẻ loi mồ côi. Thì ra đêm qua đã có 3 mạng người ở đây. Một đôi bão hút phải một người đàn ông vô phúc đi bộ. Chiếc đăng bão ở sau chồm tới. 3 cái chết, thảo nào máu đỏ như sơn. Không ai nói thẳng ra vì sao thanh thiếu niên ngày nay không tiếc mạng sống của mình. Nhà dột thì cột siêu, mái nhà của quốc gia có còn là nơi để chúng tin, chúng yêu và chúng muốn cống hiến không? Vì sao nông nổi? Người đổ cho giáo dục, người đổ cho đạo đức, người đổ cho lối sống. Không ai nghĩ con thuyền đang vô định bởi những tay chèo hay sao? Con gái phải sống bên đầu kia thành phố. Để cho con của nó ở gần trường điểm. Mình và con cách bức nhau như thời chiến. Chiều mưa nào cũng điện thoại ới nhau, phía đó ngập nặng không? Nước vây, thời giá vây, rác vây, bão vây. Và giờ còn lo con gái và cháu ngoại có thể bị điện giật hay bị hố tử thần bất kỳ nào vào những chiều mẹ con nó lớp ngớp đi từ trường của đứa trẻ ra. Năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước. Cao hơn những gì thì chúng ta đều đã nếm trải, đều biết mà không tiện nói hết ra. 60 giây bên đèn đỏ. Đoan chắc rằng đa số người Việt đều biết đến động đất sóng thần và nguy cơ thảm họa hạt nhân ở Nhật. Đau lòng, cảm thông, khâm phục. Không ít người bỏ tiền túi ra để đóng góp, sẻ chia. Ai cũng nghĩ ngợi dù nông sâu khác nhau. Cuộc sống mong manh, ào một cơn giận của thiên nhiên, mất hết. Và trong hoạn nạn, hình ảnh của con dân nước người hiện lên như vầng dương, tròn vành, sáng rỡ, ấm áp, tin yêu. Không muốn viết gì, không muốn làm gì, chỉ muốn tôi ơi đừng tuyệt vọng mà không thể. Ra đường, tự nhiên cần từ tốn hơn trước, vì vậy mà tụt lại phía sau thiên hạ, và cũng vì vậy mà quan sát dễ hơn. Vẫn dòng xe cộ nghẹt thở, vẫn những gã trai rú ga bất chấp, vẫn những tiếng còi thúc thẳng vào lưng, trong khi đèn vẫn đỏ, vẫn kiểu chồm lên vỉa hè lao tới, chèn lớn để sộc sệt hơn ư, phóng nhanh để chết ư, và cần hơn người khác có nửa vành bánh ư. Nhấp nhổm, ngạo ngược, học tốc, tàn bạo, đủ cả, bên mỗi trụ đèn giao thông. Chỉ có mấy mươi giây, dài nhất là 60 giây đèn đỏ mà không đủ kiên nhẫn ư. Chỉ chờ đợi có mấy chục giây mà không trật tự nổi ư. Chiến tranh quá dài, gần một thế kỷ tiến hành hai cuộc chiến trường kỳ, và sau đó không thể loại trừ cuộc chiến 10 năm ở hai đầu đất nước. Chiến tranh là bạo lực, tồn tại được là bằng may rủi, và nhất định nhân tính con người phải bị tổn thương. Chiến tranh liên miên, chiến tranh thử thách lòng kiên nhẫn, chiến tranh cho tâm lý hiếu sát, và chiến tranh cũng có nghĩa là xoay sở, chen lấn để thoát ra. Chiến tranh không kết thúc cùng với ngày ngơi tiếng súng. Chiến tranh như một con tàu, phải có quán tính rồi mới dừng lại, đứng yên. Sự kiệt quệ bao trùm, đổ nát toàn diện, sau đó không phải là những cái cây mà là cỏ dại. Cỏ bao giờ cũng kiên cường với bon chen. Ăn cháo mà có hòa bình cũng được. Chính những người nói câu đó đã nghĩ: còn ngu mới ngồi đó mà ăn cháo, nhá. Lại một cuộc tổng bật dậy ở mọi chỗ, mọi nơi. Áo thôi vá, rồi áo lành, rồi áo đẹp. Con người như lò xo, nén càng sâu thì sự bật càng dữ. Trắng và đen, sáng và tối, luật rừng và không luật. Trở về với đức tin nào đây sau chiến tranh và vô thần? Cha ông cũng từng kháng chiến, sao tín ngưỡng không bị đứt gãy như vậy? Cha ông giỏi hay hậu sinh đang nếm mùi thay trời đổi đất, sắp xếp lại giang sơn? Vào cửa Phật mới rõ con người bây giờ cầu gì. Không biết đường khấn, không biết cách bái, nách kẹp ví, miệng lầm rầm cầu lộc cầu may, và đi loanh quanh khắp các pho tượng để nhét tiền lẻ vào mọi chỗ có thể nhét được. Một thời dân chúng được răn đe tôn giáo là thuốc phiện, nay các ngài tỉnh ra, các ngài tiên phong còn hơn dân chúng trong việc bói toán, giải xuôi, bầu bán, xuất hành. Đã có cái gã bao cấp lãnh đạn thay cho tất cả. Trì trệ cũng gã, tha hóa cũng gã, yếu kém cũng gã. Cũng phải thôi, chiến tranh là hủy diệt. Sau đó, mình hậu chiến thì người ta tiếp tục thịnh vượng. Mình bao cấp thì người ta tiếp tục văn minh. Sánh làm sao được? Khi dân chúng biết thế nào là toàn cầu hóa, thì phần đông nhân loại đã sáng mặt sáng mày hết rồi. Một cuộc chạy liều mình như chẳng có, càng chạy càng thấy thua sút, mãn khai, tán loạn. Không nghĩ không phải con người, càng nghĩ càng thấy không dám nghĩ thêm, dù mấy mươi giây bên trụ đèn nghĩ được khối điều. Chưa chi còi đã thúc sau lưng, mấy gã chòi xe như muốn nghiền nát cẳng chân của người đang chờ đèn vàng. Một phụ nữ trẻ nhìn mình chằm chằm vô cớ, chắc cô ta có con nhỏ ở trường, một cái bếp nhỏ đang chờ, và có thể sau đó còn phải đưa con đi học thêm, kẻo không đưa thì sợ cô giáo buồn, cô giáo ghét. Một gã trung niên vọt lên sát sạc, nấn ná ném lại một câu tối tăm mặt mũi: Charlie biển số Hà Nội hả? Hà Nội sao không ở Hà Nội mà chen vô đây? Hết biết, á khẩu. Thực sự không còn dám hy vọng gì nữa. Một đoàn ba chiếc xe hút đinh lăn thành hàng vào lúc trộn rộn nhất. Chúng ngộ nghĩnh quá, như trò chơi. Du khách ngoại quốc chắc tò mò phải biết. Ở cái xứ gì cũng phong trào, có phong trào rải đinh thì lập tức có phong trào thanh niên tình nguyện hút đinh. Không giống ở đâu trên thế gian này, luật pháp không dùng cho bọn đinh tặc, luật pháp bận rộn cho nhiều vụ khác chăng? Lại nghĩ nữa rồi, không gì tự do và phi nhanh như ý nghĩ. Định không nghĩ cũng không xong. Một lần nữa, ý nghĩ lại phi sang nước Nhật và người Nhật. Mưa axit ư? Đã đến Việt Nam chưa mà người người phóng như điên vậy? Không phải mưa đâu, bão giá đấy. Bão giá vần vụ trên đầu, nên gần đây cơn điên của người đi đường rõ hơn, nét hơn, như một con lật đật được lên dây cót. Một tiếng nói yếm thế từ sâu thẳm: đừng so sánh, chúng ta cách người Nhật hàng trăm năm, xin đừng so sánh, mất công. Những chú công u sầu. chừng như có khoảng vài năm để rộn ràng, từ tháng 5 năm 1975 đến năm 1977 hay 1978. Nông thôn miền Tây trong ký ức tôi là vậy. Lòng người dẫu chưa thu về một mối, nhưng thôi súng đạn và bắn giết là đã hay rồi. Sẽ có lại những cánh đồng no ấm, những vườn cây hoa trái và những nếp nhà thanh bình. Rồi sẽ có thêm những gì nữa đây? Những điền trang, những cơ xưởng, những ngày vui bất tận nụ cười. Người ta cam đoan đang thay trời đổi đất để sắp xếp lại giang sơn. Không tiếng súng nhưng chưa chắc đã ngự trị hòa bình. Những dòng xuồng ghe dông buồm lá dừa nước từ miệt trên xuôi xuống, nối đuôi nhau, mãi miết. Không phải chảy hội chảy hiết gì đâu, nông dân đi chạy nạn tập đoàn hóa, hợp tác hóa đó. Người ta lý giải đó là do dư chấn của trận lụt lịch sử năm 1978. Miền Tây năm nào chả lụt, vài năm lụt thường, rồi một năm bất thường, có gì mà ghê gớm. Nếu chỉ do lũ lụt, sao có nạn thuyền nhân và có nhiều thanh niên nghĩa vụ quân sự cục chân đi nạn trở về. Đất nước như bị một màn sương bao phủ, sự thật về lòng người và sự thật về chiến tranh biên giới Tây Nam như bị che khuất. Người nông dân thấy ảo mộng như bọt xà phòng. Cây mía, cây bắp, cây dừa khiến những cánh đồng lô xô tức mắt. Mọi thứ rớt giá, cây tràm, cây bạch đàn chiếm lĩnh, tan tành giấc mơ vườn chuyên canh và cánh đồng vàng. Đất vẫn đó mà người đi đâu vắng? Xin thưa, người đi biên tái. Người đi vượt biển tìm miền đất hứa, và không ít người lên thành làm thân trâu ngựa. Nông thôn tràn đầy bà quá và thiếu nữ, quá thời đánh Pháp ngồi với quá thời kháng Mỹ, và có cả những người chưa kịp gật đầu chàng trai ấy, thì anh ta đã lù lù trở về với một khúc chân bỏ lại ở chiến trường Campuchia. Không ai ghi vào sổ sách rằng cô gái nào là người đầu tiên dứt áo ra thành, cũng không ai biết người nào đầu têu trong làn sóng đổi đời bằng lấy chồng ngoại quốc. Cuộc chiến thứ ba đã xong, người lành lặn cũng đã trở về, nhưng xóm làng không còn con gái nữa. Thì chúng ông vẫn có chân, vẫn biết bỏ đi, đừng tưởng. Không biết giận ai, chỉ thấy họ cắn răng lao đi như những mũi tên, còn xa ngái hơn các cô tính về độ phiêu lưu và khoảng cách. Như những đứa con bất hạnh của Lạc Long Quân và Âu Cơ, trai lên rừng thì gái xuống biển, trái khoái vậy đó. Ai cũng đi để cứu mình và cứu nhà, nhưng họ không thể chạm nhau như có lời nguyền nào đó đã giáng xuống với họ. Nhưng đất vẫn đó, còn đất ắt phải còn người để giữ đất chứ. Vài đứa trẻ được sinh ra từ những người bám lại hay những người không có gan đi, những đứa trẻ hiếm ấy khiến những ngày dỗ truyền trong xóm vui như thể thiên thần xuất hiện. Những bà quá tranh nhau đứa bé ấy, lòng họ ngẩn ngơ nhớ đám cháu của mình đang ở Đài Loan, Hàn Quốc và cả những đứa đang ở trong viện mồ côi do cái nghiệp ca ve của mẹ chúng. Cười ngoài nhưng đau trong, không ai thổ lộ bằng hết với ai cả. Đất nghẹn, mùa ế, cỏ tràn và lòng người tan tác. Lác đác những chàng trai trở về, lương công nhân rẻ mạt, hay Nga và Đông Âu chê người, hay Trung Đông bất ổn. Những chàng trai trẻ măng gọi những người cục chân trên chiến trường biên giới bằng cha, bằng chú. Tre già đã tàn, tre đứng cũng đã hết thời, nhưng tre thanh xuân không vui sống. Xóm làng không có một bóng hồng, các chàng lỡ vẫn uống rượu suông với nỗi niềm không có lấy một người đi lướt qua để trêu chọc, nói gì đến tìm hiểu, cưới xin. Hoàng bắn kiểu này thật đáng sợ. Thà trên trời dưới khỉ như ngày mới khẩn hoang còn dễ chịu hơn. Biết chờ đợi cái gì? Đất rồi sẽ có lúa, liếp vườn rồi sẽ lại có cây và trái. Nhưng những chú công không có bạn tình để chúng được múa điệu múa trời sinh, thì cuộc sống sẽ ra sao? Ai trả lời giúp họ câu hỏi này? Không ai, chỉ có đất vắng, người thưa, cỏ hát và rượu mềm, bất tận. Rượu uống đến chết thì thôi, chứ không hết rượu. Vậy đó, nông thôn trong biến đổi mọi bề và những chú công. Ở nơi gió lộng. Những cánh đồng châu Âu nổi tiếng đẹp, nhiều người chưa đặt chân đến cũng biết nó đẹp qua bưu thiếp, qua tivi, qua phim ảnh. Đẹp như bồng lai, như tranh vẽ. Nếu không có những trụ điện gió, chắc chắn những cánh đồng ấy ít đẹp hơn. Chúng sẽ không mang vẻ quyến rũ như chúng đang sở hữu. Tiện ích, thông minh và thanh bình, giống như một cô gái vừa hiện đại, vừa trí tuệ, lại vừa lành mạnh, đáng tin. Trong một chương trình về sự khôn ngoan của con người, màn ảnh nhỏ cho hiện lên một ngôi làng châu Âu tựa lưng vào núi, đích thị miền Sơn Cước, theo cách nói của dân mình. Dân làng tự làm ra điện đủ để bảo đảm cuộc sống văn minh. Điện từ gió và điện từ nắng, nói chung là điện từ trời. Dĩ nhiên ở đây không có những khách sạn ngốn điện như đất hạn ngốn nước và cũng không có những tấm biển quảng cáo lập lòe. Yên bình và tự cung tự cấp về điện. Ai dám bảo họ hoang sơ lạc hậu, những lớp nhà trên vỉa đồi. Mặt hướng ra thung lũng, hơi thở công nghiệp nhuần nhị ấm áp chứ không phô phang ồn ào. Chắc chắn người dân nơi đó sung sướng hơn dân Paris hay London hay nhiều nơi khác. Một người bạn Việt Kiều đau đáu chuyện điện sạch cho nông thôn Việt Nam. Ngồi chỗ nào anh cũng than thở dự định của anh không được đón chào, nhất là ở Trung và Nam Bộ. Anh nói, nắng gió thừa thải vậy mà cứ trông chờ thủy điện và cả quyết phải là điện hạt nhân thì lạ thật. Ở nhiều khu chung cư mới của Sài Gòn, các nhà thiết kế đã biết đưa vào giá thành hệ thống điện mặt trời cho các vòi nước tắm. Một suy nghĩ thành tâm đáng mừng. Nhiều nhà đã lấy nước từ vòi nước ấy để nấu tiếp trên bếp ga, coi như nước đã đi được nửa chặng đường làm nóng, quá đỡ và quá hay. Còn biết bao nhà mong được như vậy. Nước tắm không phải đun bằng điện, rồi sẽ là điện cho thắp sáng, tự túc được điện thắp sáng cũng đã đủ mừng rơn rồi. Điện sạch ư? Quá nhân văn, ai mà chẳng biết, nhưng chậm chạp và tốn kém lắm. Người ta dội nước lạnh vào nguyện vọng của anh bạn Việt Kiều như vậy. Thủy điện vừa nhanh, vừa có thêm lợi là được phá rừng một cách công khai. Mà rừng là gỗ, là di dời dân và là dự án nhỏ trong dự án lớn. Thủy điện âm thầm mọc lên như nấm, đến nỗi giới nhà báo thạo tin còn không hay chúng mọc lên từ bao giờ. Mặc khi mưa lũ đến thì cháy nhà mới ra. Cũng thân phận nông dân, sau những cánh đồng của người ta vừa trang nghiêm vừa yên ổn. Những cánh đồng của miền Trung nước ta cho thấy chúng côi cút và hiểm nghèo như thế nào mỗi khi mưa già. Con người nói chung thích nhanh và tiện. Lấy điện từ trời quá nhiêu khê, chẳng đáng. Phải lấy điện từ than đá hay từ ngăn dòng đắp đập và tiện nhất vẫn là từ điện nguyên tử. Con người ăn xổi ở thì với thiên nhiên mà lại rất giỏi trong việc ngụy biện. Thảm họa hạt nhân chắc gì sẽ đến từ chiến tranh. Người Nhật nổi tiếng là biết ăn, biết nói và biết sống, mà còn để trên đất nước hay động đất của họ sinh ra la liệt những nhà máy điện hạt nhân. Xứ mình sinh sao đẻ muộn trong kỷ nguyên này, bảo các nhà chức trách chùng tay thật khó, khác nào bảo đứa trẻ đừng sờ vào ngọn đèn dầu. Khi nó bị bỏng thì nó sẽ tự ngộ ra. Không sao quên được những trụ điện gió làm sang trọng cho những cánh đồng mê hồn của xứ người ta. Giá như mình là Nam Nhi, giá như mình là người được lo cho cuộc sống của dân chúng. Giá như mình sẽ không phải thở dài cùng với người Việt Kiều đau đáu yêu nước mà không được cho yêu ấy. Nắng tràn và gió lộng quanh năm mà dân phải chờ điện hạt nhân thì thiệt là thương cho dân mình quá đỗi.
Nghề gánh bụng.
Các em là những cô gái miền Tây thiệt thà. Em nào cũng dân miệt rẫy miệt ruộng. Từ lâu rồi nghề lúa đâu nuôi nổi con người. Nghề rẫy cũng lưng tưng như con đường mà các em phải qua lại mỗi ngày trong xóm, trong xã. Tịnh không thấy bóng con trai. Họ rủ nhau đi làm phu hồ, đi bán sức, đi xuất khẩu. Đám con gái mà không có con trai thì cũng giống như cây không có đất, trời không có nắng, kênh rạch không có phù sa. Những người môi giới lượng lờ như gió như mây, họ cũng đâu phải ai xa lạ. Đi lấy chồng ngoại chi cho nhục, 12 bến nước, biết đâu. Đi làm thợ may, hay đi học làm đầu. Xưa rồi, mấy từ đó dân ở đây biết tổng hết rồi. Người ta đoán già đoán non, rồi người ta khinh cả ba mẹ của mình. Đi làm ô xin cũng tuổi, chủ tớ muôn đời, miếng cơm chan nước mắt. Cũng vì thế đó, ráng theo cô đi. Không ai biết mình phận ô xin, mà mỗi năm còn có tiền đô gửi về báo hiếu. Thôn quê tăm tối, thôn quê xô lệch, thôn quê tuyệt đường. Đom đóm đâu phải là ánh sáng, điện về cũng chưa chắc có ánh sáng, mà phải có cái gì dắt túi để đóng tiền điện với chứ. Đặt có thể hình dung được nỗi niềm của những em gái đi bán bụng. Bị lừa ư? Người trồng lúa bị lừa, người trồng mía bị lừa, người nuôi cá bị lừa. Thời giá hay thời thế, thời cuộc, đất còn bị lừa, huống chi con người. Vì đất bị vắt kiệt, mà người thì cứ muốn quay lưng lại với đất. Các em đã tự an ủi. Thôi thì một nhóm bạn vẫn hơn là không có ai để nói với nhau tiếng mẹ đẻ của mình. Không phiêu lưu sao đổi đời được. Chung quanh đầy những người phiêu lưu đó thôi. Phiêu lưu làm ăn, phiêu lưu buông thả, phiêu lưu mạng sống. Các em không phải bắn trinh, không phải lên giường với bọn người xa lạ. Tốt quá đi chứ. Như vậy còn hơn dạng người ê chề ở khắp nơi phải kiếm ăn, phải báo hiếu bằng cái dưới bụng, dưới rốn. Các em chỉ nằm dài, vẫn có ăn. 9 tháng 10 ngày là xong việc. Nhận tiền rồi về lại với mẹ cha. Lúc ấy sẽ chừa luôn cái nghề bán bụng này. Nhân phẩm là cụm từ quá xa lạ với các em. Nghèo cho sạch, rách cho thơm, quá xưa rồi. Đâu phải ai cũng nghèo cũng sạch và cũng thơm như hồi cái nghèo bình đẳng hậu chiến. Một ông quan xã giờ cũng đâu có chịu nghèo. Một bà quan xã đi lướt qua cũng đã có mùi thơm đặc biệt của quan quyền. Huống gì các bà ở trên cao nữa. Mùi sình bùn chán lắm. Mùi của hiu quạnh càng rõ trong đêm. Và mùi của ưu tư thì dai dẳng trong mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ của mọi người, có tên là dân đen. Một thập niên của trang mới được diễn đạt một cách mỹ miều là thế kỷ tưng bừng, hội nhập, biển lớn. Con dân Việt đã thôi nhảy ùm đi theo dòng tị nạn. Con dân Việt lựa chọn hẳn hoi, chân trời nào cũng gần, hàng rào nào cũng không sợ. Những cô gái mang trong người dòng máu phi thường của phụ nữ Việt sục sạo mọi con đường có thể cứu nhà, cứu mình. Giờ thì các em biết nghề cho thuê bụng đã có từ lâu, chứ đâu phải mới đây. Giờ thì các em có thể biết Ấn Độ cũng đã có nghề này. Cùng thờ Phật, cùng chuyện mưu sinh, và cùng cảnh sập xệ, không ai xấu, ai tốt, lẩn thẩn làm gì cho tổn thọ. Không có chuyện bán tiết cầm trinh, lo gì thân với danh. Mà ngẫm ra, các em vô danh như cỏ dại, như lục bình. Chưa bao giờ dám mơ chuyện cây cao bóng cả. Một nhà văn từng có truyện ngắn. Những người đàn bà gánh tro. Xưa, người phụ nữ gánh muối, gánh thóc, gánh đất, gánh con, gánh chồng, chưa có gánh tro. Hai thúng tro nhẹ hều, nhưng nghe họ gánh tro đã thấy những phận người xám xịt, gió bay. Gánh bụng là nghề mới, cũng chuyện mưu sinh mà ra. Gánh cái bụng của mình đi cho thuê. Cho thuê cũng có nghĩa là cầm cố đi cái mình đang có. Bán lặng, bán thầm, bán chui, bán nhũi. Luật pháp hay tình thương đều mơ hồ ở đây. Cũng như những nghề mới khác mọc lên trong mưa nghèo, mưa đói, vậy thôi. Cũng nỗi trần ai và cũng những toan tính mỗi ngày của những người không quen ngồi chờ phép màu hay tiên hay bụt. Nhất định phải biết buồn nếu người ta còn có lương tâm, khi dưới mắt họ là cảnh dân đen xoay sở, ngụp lặng, tuyệt vọng ở khắp nơi, mỗi ngày. Con người biến đổi. Đến bây giờ thì chúng ta đã tự biết rằng nước mình không còn rừng vàng biển bạc, rằng nước mình thực sự đất chật người đông hơn cả Trung Quốc, tính theo mật độ và bình quân đất đai canh tác trên đầu người. Vậy đó, ai còn mơ màng bài ca thiên nhiên ưu đãi thì hãy xem lại mình có ở trên mây hay không. Nhìn vào các thành phố lớn mới thấy cái sự đông đúc làm cho mình cứ phải nghĩ ngợi. Những lý lẽ như đất chật người đông, kinh tế thị trường nhộm nhoạm, hay vì khó nhọc mưu sinh, xem ra không biện minh nổi cho những điều khiến mình xót xa. Một biển người trên sân vận động hay một đám đông bên dưới sân khấu ca nhạc không nói lên đặc điểm riêng của cộng đồng ấy, cũng bởi vì người ta đang vui. Người ta được liên kết trong trạng thái thả lỏng, thư giãn, thậm chí thăng hoa. Nhìn đám đông trên đường phố ở, ta mới thấy xứ mình thật khác với xứ người. Cũng đi lại, cũng kiếm sống, cũng xê dịch, mà sao chúng ta bon chen, bất chấp, hung tợn như vậy? Có vật gì đó bất an trên đường, có chuyện gì đó bất an ở nhà, có điều gì đó bất an trong lòng của mỗi người chăng? Ai cũng nóng nảy và hối hả, ai cũng muốn quát vào mặt người khác, ai cũng thủ sẵn tiếng còi để đối đáp với kẻ phía trước, ai cũng sợ tai nạn nhưng lại sẵn sàng bất cẩn. Đơn cử một gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con sống trong một khu chung cư vừa nhỏ vừa cũ, đại diện cho số đông của cư dân thành phố bây giờ. Họ bắt đầu những giây phút sum họp trong ngày bằng những nội dung quen thuộc. Người chồng than phiền đường xá, rồi đôi lần chửi đổng văn tục. Cô vợ kêu ca chuyện công sở đấu đá như thể chiến trường. Đứa con trai lớn hậm hực với đống bài tập trên bàn, nói bố mẹ đừng có ồn ào, con đang khùng lên đây. Cô con nhỏ bẹo bạo rằng cô giáo dọa nếu không đưa con đi học thêm thì cô không chịu trách nhiệm đâu đấy. Có tiếng chửi nhau ở nhà hàng xóm đối diện, lại cái đồi lúc nào cũng tiền tiền. Cửa sổ lập tức bị đóng lại. Vợ nói may quá, tối nay chỉ bị mệt một bên tai. Cái đôi già dưới đất mà choảng nhau như mọi khi thì khu phố thành dàn giao hưởng có cỡ. Tiếng hồ cháy cháy. Thì ra gã nghiện của căn hộ đầu dãy đang đốt ni lông trong phòng để dọa vì ông bố không chịu xì tiền. Không gian đang đầy kịch tính bỗng dưng bị nhà đèn cắt điện. Không bao giờ cái cả quốc doanh khổng lồ này chịu báo trước hay có lời xin lỗi. Đám chửi nhau im bặt, cơm nước chưa kịp dọn lên. Con cái không thể học bài, bốn thành viên trong nhà đành mỗi người một góc ngã vật ra ngao ngán. Tưởng rằng chỉ ở thành phố thì con người mới chịu phải sức ép có tên là cuộc sống công nghiệp. Sau đây là đơn cử của một gia đình nông dân cũng với bốn thành viên gọn ghẽ theo tinh thần mỗi nhà chỉ nên có hai con. Họ cũng chỉ có thể quay quần bên nhau vào lúc chạng vạng. Chồng hỏi vợ khóa chuồng gà chưa, đổ rầy ăn trộm như rươi. Vợ gật đầu hỏi lại sao ống khóa cho chiếc vỏ lãi còn ở trên nhà, bộ lát nữa ông định phóng xuống ngã ba sung sướng hả? Đứa con trai lớn dùng dằng, nói bà cứ bài bạc hoài thì con bỏ học. Cô con nhỏ nói, má ơi đóng tiền mua sách, không phải sách giáo khoa chính khóa đâu mà là sách tham khảo. Người chồng gầm gừ ném chén vô mặt con trai, người vợ tru tréo, ông làm quá, tôi bỏ tôi đi ở đợi cho người ta tận bên Đài Loan. Đứa con vị thành niên đứng dậy biến ra bóng tối, cô con nhỏ khóc nức lên, dọa con sẽ bỏ học trước cả anh hai. Người chủ gia đình không hiểu sao trồng gì nuôi gì cũng dập bầm thời giá. Người vợ không hiểu sao thôn quê nát bét ra. Đứa con trai không hiểu sao mình bơ vơ quá đỗi. Và cô con nhỏ thì không hiểu sao ngày nào ba mẹ cũng hụt hạch với nhau. Xã hội nào cũng có những bất trắc do con người đông đúc lên, ích kỷ hơn, buông thả đi và khí hậu thì đang biến đổi. Nhưng hãy xem người Lào họ hiền hòa như thế nào trong cách ăn và nết ở. Hãy xem người Campuchia họ sáng tươi như thế nào trong cuộc hồi sinh thần kỳ của họ. Hãy xem người Tàu họ kiêu hãnh như thế nào trong cách họ kiến tạo vị thế quốc gia. Hãy xem Singapore họ vững chắc như thế nào trong quá khứ và tương lai của đảo quốc giàu sang ấy. Chúng ta có một lịch sử trận mạc dằn dặc. Mấy cuộc chiến liền đã biến Việt Nam thành xã hội rất khó xác lập kỷ cương và con người hiền hòa với đời thường. Dám chắc sẽ có rất nhiều ý kiến phản bác nhận định này. Nhưng như đã nói, hãy tách ra và quan sát một đám đông chúng ta trên đường phố vào giờ tan tầm đi đã. Có đúng là bậm trợn, bất cần và sẵn sàng dẫm đạp nhau không? Chúng ta đã từng có thời nghiêu thuấn tuyệt đẹp từ cái mốc 1945. Nhà không khóa, người không giữ, kẻ cướp cũng bị cuốn vào công cuộc dựng xây hòa bình, củng cố nền độc lập non trẻ cho quốc gia. Chúng ta có 9 năm hào sản, không ai phủ nhận thời khắc huy hoàng ấy của lịch sử. Và rồi, điều gì đã làm chấn thương chúng ta sau đó? Có phải là sự đứt gãy văn hóa làng xã để thay thế bằng một thứ văn hóa tập thể thô sơ và những sai lầm ghê gớm khác làm đổ vỡ các mối quan hệ từng là sức mạnh của cả một dân tộc? Và chiến tranh chống Mỹ khốc liệt và hậu chiến kém hòa giải và cuộc chiến với Pol Pot mà cả thế giới đều biết nước nào đã hậu thuẫn cho chúng. Liên tục đau thương, tổn thất và gồng mình, người Việt chúng ta chưa bao giờ được sống yên ổn như người dân của nước khác. Đạo đức hỗn loạn, xã hội bất an, lòng người khắc khoải. Đó là mảnh đất phì nhiêu cho đủ thứ tội ác đang phát sinh, ngày càng nhiều hơn và càng bạo tàn hơn. Bao giờ thì người Việt Nam được tự hào mình là con dân của đất nước hiền hòa, lành mạnh, văn minh và giàu có, hỡi trời. Thấm đẫm thanh bình. Con trai ngót nghét 50 tuổi vẫn độc thân, mỗi tháng 2 lần đánh xe về với mẹ già 89 tuổi ở quê. Thành phố Bordeaux cách làng của Jean-Pierre-Chavanat 200 cây số. Người phương Tây đâu có xem nhẹ chữ hiếu. Ai cũng từ nhau rốn mà ra, văn hóa tâm linh là Phật, là Chúa hay là Thánh A-la thì đều sâu sắc trong tim mình tình cốt nhục. Bordeaux vừa xa xưa vừa hiện đại như bất cứ thành phố nào của châu Âu. Ra tới ngoại vi là đã thấy chiều sâu của nông thôn hàng trăm năm yên ổn. Những cánh đồng lúa mì vừa thu hoạch, rơm đánh đống như những bánh xe khổng lồ chờ được lưu kho. Những ruộng ngô xanh, cây và lá phồn thực hết cỡ. Ở đây không có ruộng hướng dương như bên Đức, bên Áo hay ở những vùng khác của nước Pháp. Bordeaux trứ danh về thứ cây gì thì một đứa trẻ học cấp 2 cũng biết. Cây nho. Những cánh đồng nho miên man, tít tắp, đẹp không gì có thể sánh bằng. Nho trồng cho thu hoạch bằng máy. Nên ngăn nắp và xum xuê hơi thở công nghiệp, gọi là những triền nho mới đúng. Nho xoay quanh những trái đồi tròn xinh giống như vùng trung du của Việt Nam. Nhiều nơi nho nghiêng nghiêng bên những vạt rừng hơi hướm bán sơn địa như vùng Thanh Nghệ tỉnh. Lại có những nơi đồi nho mở màng gợi nhớ xiêm áo Mai Châu mùa em trong thơ Quang Dũng. Gặp lại cốt cách và chất lượng đường quen thuộc của người Pháp vẫn đang viền quanh dãy Hoàng Liên Sơn của Tây Bắc nước ta. Mê hồn trận đường, như chúng được làm từ vạn cổ. Chỗ nào có trang trại và nhà dân là đường ô tô dẫn vào đến tận sân. Đất đai xứ người không bị xáo trộn bởi thế thời. Đời cũ kỵ trồng nho, con cháu không cán đáng nổi thì cứ nguyên trạng mà sang bán. Người mua phải chứng tỏ khả năng tài chính và trình độ kỹ thuật thì mới được tiếp quản. Cứ vậy, nông thôn được nhà nước cầm trịch bằng nhiều ràng buộc, không ai dám làm khác. Đồng không thấy người, máy gieo, máy chăm, máy gặt và hệ thống tưới đẹp như nhạt nước. Không bóng người, nhưng trí khôn của con người trị vì khắp nơi, không suy suyển. Làng Castillon nằm khá khuất so với đường quốc lộ. Làng giống như làng miền núi của Việt Nam, địa thế cao hơn những cánh đồng, nhà bưu điện khang trang, một nhà lồng chợ cổ để cho du khách ngắm nhìn và một rạp chiếu phim. Làng lớn là phải có những thứ thiết thân đó. Còn có siêu thị nhỏ, những quán cà phê duyên dáng, restaurant và nhiều thứ khác để thấy đây là châu Âu dù nơi này xa ngái. Cơ mang hoa, hoa của từng nhà do người dân tự làm đẹp, hoa trên vỉa hè cho cộng đồng, ấy là hoa công cộng do bộ máy chính quyền địa phương chăm sóc. Người Pháp sẽ héo tàn nếu như cuộc sống của họ một ngày không hoa. Đường phố của làng sạch còn hơn ở Paris vì không có cảnh người nhập cư vạ vật. Du khách nườm nượp, người đi dã ngoại, người đi tham quan những lâu đài cổ ghé qua và người sở tại bách bộ tắm nắng. Sống áo tươm tất như nhau, mặt mũi văn minh như nhau, một xã hội không đẳng cấp, dù có người đủ ăn và người giàu sụ. Thử đoán xem một ngôi nhà nông thôn trông có vẻ bình thường thì bên trong thế nào. Nhà hương hỏa của bà mẹ Pháp nằm ở góc đường làng, vườn được viền quanh bằng cây hàng rào đặc chủng. Bà cụ 89 tuổi sống một mình chống gậy ra tận cổng đón mừng khách phương xa. Chào ơi, một cụ bà người Pháp chính hiệu nông thôn, mặt không một vết tàn nhang, thơm tho, ráo hoảnh và hào sảng. Nhà tới 5 phòng ngủ, phòng nào cũng nệm gối, thảm và toilet như khách sạn 3 sao. Vô số hiện vật lưu niệm và đồ cổ như một bảo tàng thu nhỏ. Xứ lạnh, nhà không được lên tầng để tiết kiệm nhiệt lượng cho hệ thống sưởi. Nhìn bên ngoài tưởng như tình toàn thôn quê. Dấu ấn bên trong của từng gia chủ là bề dày văn hóa của một gia tộc, là khát vọng tự do cá nhân và sự trao chuốt rất Pháp. Cuối hành lang rộng dành cho những cuộc đoàn viên là bát ngát sân khoảng vài ngàn mét vuông trồng toàn cỏ. Cỏ cho tiện, dù tiền chăm sóc chúng không ít. Cỏ để làm dịu tuổi già, cỏ còn là đẳng cấp của cuộc sống trung lưu. Thời khắc hạnh phúc nhất của cụ mỗi tháng 2 lần là đây. Con trai sẽ đánh xe đưa cụ đi qua một cánh rừng. Cánh rừng ấy là nơi quân du kích làm căn cứ thời chiến đấu với Hitler, là nơi người tình đầu tiên của cụ thực thi nghĩa vụ người yêu nước. Rồi ông bị bắt và hy sinh. Rừng châu Âu ngăn nắp như đất đai, phố xá và con người của họ. Cây thẳng, nền thoáng và không ẩm. Mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời, hình như trời đã dành hết cả cho châu Âu. Xe lượn vòng vèo, rừng và đồi, bỗng dưng một ngôi làng cách bức hiện ra. Bên một pháo đài cổ hàng ngàn năm tuổi, ngày của những lãnh chúa, pháo đài Gabardun là nơi những lãnh chúa trong vùng tập hợp lại chiến đấu, chống những lãnh chúa ở những vùng khác đến xâm lấn. Đá và thành, dây leo và tiếng vọng lịch sử, trầm lắng như cổ tích. Con trai dìu bà mẹ ngồi bên chiếc bàn dưới tán dây leo của một restaurant duy nhất hướng ra pháo đài. Thật khách đông nghịch nhưng lặng lẽ, thanh lịch nhờ chiều sâu của khung cảnh. Một đứa trẻ cũng biết ý tứ hơn để tỏ lòng tôn kính di tích. Cánh bồi bàn đã thuộc mặt, bưng ra món quen thuộc của hai mẹ con là pate gan ngỗng và bánh mì. Bà mẹ từ chối món thứ hai dành cho khách. Không khí trang trọng hữu tình, khổ chủ và khách thi nhau đọc thơ trong khí núi se se. Hai mẹ con trò chuyện với nhau suốt đường về, như tri âm, như bè bạn. Nền Cộng hòa của họ đã đem lại thịnh vượng và cân bằng cho cốt cách, cho tâm hồn, cho mọi ngõ ngách của quốc gia. Không phải thành phố công nghiệp mới là thước đo của văn minh. Nông thôn của một nước hay một vùng nói với ta nhiều điều, tất cả. Yên ổn thấm sâu từng ngọn cỏ, từng bông hoa. Nếu thế giới không bị hủy hoại bằng chiến tranh hạt nhân, thì chắc chắn hàng trăm năm, hàng ngàn năm nữa, nông thôn của họ vẫn vậy, vẫn trù phú và chứa chan thanh bình như vậy.